Hôm nay, Lý sẽ gửi tới các bạn chương 7 của truyện với nhan đề Tôi ngoan trong bao lâu? Thế người lớn muốn gì ở trẻ con? Hay cụ thể hơn, ba mẹ tôi muốn gì ở tôi? Tôi tự hỏi, giọng thất bại nặng nề trong nỗ lực chinh phục những đổi thay. Tôi nghĩ, để làm hài lòng người lớn đâu có gì khó. Điều quan trọng là tôi có muốn làm hay không? Ba mẹ tôi muốn ngày nào cũng thuộc bài trước 8 giờ tối ư? Ngày trưa hôm đó, tôi thức dậy lúc 3, tôi còn ngáy khò khò và lập tức ngồi vào bàn học, không cần đợi mẹ tôi nhắc nhở hay thúc giục như mọi lần. Ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công. Xung quanh nhà thường có vườn cây, chuồng trại, đường làng nhỏ, ít người và xe cộ qua lại. Ở đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy, nhà ở tập trung san sát, đường phố có nhiều người và xe cộ đi lại. Những đoạn văn như thế thực ra không có gì đặc biệt, thậm chí chỉ là sự lặp lại những điều tôi đã thấy và nghe. Nhưng ngay cả những đoạn văn đơn giản nhất, nếu cứ vào tai này lại ra tai kia, nhanh như chớp, thì nó vẫn không đọng lại trong đầu bạn được. Tôi vốn dĩ là thằng bé không giỏi tập trung, bao giờ ngồi học, tâm trí tôi cũng bị lãng đi bởi một chuyện gì đó, bất cứ là chuyện gì. Tôi nhớ lúc học bảng chữ cái, thật là khốn khổ khốn nạn. Cô giáo dạy tôi, o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ờ là thêm dâu. Lúc nghe những câu vần vèo đó, tôi không tìm cách phân biệt các mẫu tự mà liên tưởng tới cái mũ của chú Nhiên, một cái mũ màu xanh sẫm bằng vải nỉ, dày và có chóp nhọn. Đội mũ đó bây giờ không còn ai đội, cũng chẳng ai buồn sản xuất nữa, nhưng hồi đó là một kỳ quan đối với bọn nhóc mũi thò lò như tôi. Tôi rất thèm được đội lên đầu chiếc mũ của chú Nhiên, đội một tẹo thôi rồi trả lại cũng là vô cùng sung sướng. Tất nhiên chú Nhiên thấy chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi đội chiếc nón bảo bối đó trước tia nhìn chằm chằm của chú, nếu muốn nghịch phá tôi cũng chẳng có cơ hội. Rồi tôi nghĩ đến ông ngoại con tí xún, tôi nghĩ đến chòm râu của ông. Chòm râu của ông chẳng có chút gì giống râu ơ, nó dài và thẳng và rậm rạp. Mỗi khi ăn phở, ông phải dành riêng một tay để vén râu cho khỏi ướt. Tôi nghĩ ngợi lung tung, liên tưởng đủ thứ. Và khi cô giáo chỉ tay vào chữ ơ và hỏi đây là chữ gì, thì tôi cả lăm. Thưa cô, đây là chữ... Tôi biết cái chữ cô giáo hỏi là chữ ô hoặc chữ ơ, nhưng nó đích thực là ô hay ơ thì tôi cũng không quả quyết được. Trong đầu tôi luẩn vẩn hình ảnh chú Nhiên và ông ngoại con tí xún, nhưng người nào là ô, người nào là ơ thì tôi quên bén. Thấy tôi lúng búng hàng buổi, cô giáo thương tình, ờ tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, còn chữ gì là có dâu? Tôi mừng quính, thưa cô, chữ ơ ạ. Một nhà thông thái nào đó đã từ mặt để chỉ con chữ, mặt chữ, một cách nói chuyện tuyệt vời. Chuyện đầu tiên của học trò vỡ lòng, làm quen với mặt chữ, sau đó phải nhớ mặt chữ, giống như làm quen với người nào đó và nhớ mặt họ. 24 chữ cái là 24 gương mặt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải buộc làm quen, trước khi ý thức rằng đây là những gương mặt sẽ đi theo mình suốt đời. Đó không phải là một đòi hỏi phức tạp, nhưng với đầu óc vẩn vơ như tôi thì nó làm thế nào để phân biệt và gọi đúng tên từng người trong 24 mặt người mới quen đó lại là một điều quá sức. Bao giờ cũng vậy, tôi nhìn các con chữ một hồi thì con chữ không còn là con chữ, mà thay vào đó là vô số hình ảnh không biết từ đâu hiện ra, lấp đầy tâm trí tôi. Nhiều năm về sau, tôi tình cờ đọc được bài thơ Những Nguyên Âm của Rimbaud, mới biết ông cũng từng bị óc tưởng tượng của mình cầm tù. A đen, E trắng, Y đỏ, O xanh, những nguyên âm. Rimbaud không chỉ nhìn ra màu sắc của các nguyên âm, ông còn nhìn thấy chữ A, chiếc yếm đen của bầy ruồi. Chữ E là những đỉnh núi nhọn phủ đầy tuyết và những cánh đồng cỏ rải rác gia súc được gặm cỏ bình yên trong chữ U. Nhưng tuyệt nhất, ông còn nghe được thấy các âm thanh của các con chữ, tiếng kèn đồng với những nốt phút cao trong chữ O, hay tiếng bật cười phát ra từ cơn phẫn nộ, hay trong cơn say từ nơi chữ Y. Ngay vào lúc tôi chưa đọc nhiều thơ Rimbaud, tôi chỉ làm quen với mỗi bài thơ Những Nguyên Âm thôi. Ông lập tức đã là thi sĩ lớn nhất và gần gũi nhất trong mắt tôi. Tôi tin rằng khi viết bài thơ này, tâm tính ông chắc vẫn còn bồng bột trẻ con, hay nghĩ ngợi lung tung. Và vì cái thật này, tôi đoán hồi bé ông cũng nghịch phá và bị nhiều điểm kém trong học tập, không thua gì tôi. Ôi, tôi lại lạc đề mất rồi. Thực ra, tất cả những lời con cà con kê vừa nãy chỉ đơn giản muốn nói rằng hồi 8 tuổi, tôi là một đứa trẻ đầu óc luộm thuộm, luôn mất tập trung. Và tôi đang muốn nói tiếp rằng đến một ngày, tôi quên bắt cái đầu óc mất tập trung đó tập trung cao độ, chỉ để tự chứng minh một điều: muốn làm ba mẹ hài lòng là điều vô cùng đơn giản, và bất cứ đứa trẻ con nào nếu muốn đều làm được. Tôi đã đi học bài như điên. Tôi vùi đầu vào trong tập, không cả ăn cả chơi, mặc kệ tiếng réo tuyệt vọng của thằng Hải Cò, con Tủn và con Tí Xún không ngừng đập vào cửa sổ. Tôi học như thể ngày mai tôi sẽ chết. Tôi ngốn ngấu những con chữ như ngốn mì gói. Tôi tụng bài đến dã họng và thuộc nhoay nhoáy. Trước giờ cơm chiều, tôi không còn gì để mà học nữa. Hầu như tôi đã nuốt cả đống sách vở vào bụng. Nghe tôi trả bài vanh vách, bà tôi dụi mắt 5-6 cái liền, nực nở khen. Nếu không giỏi kiềm chế, có lẽ ông đã ôm chầm lấy tôi và nhấc bổng tôi lên. Thật không tưởng tượng được. Ông nói giọng sụt sịt và như ông đã rơm rơm nước mắt. Mẹ tôi sợ quá. Còn có bị sao không hả con? Bà sờ tay lên trán tôi, lo lắng. Chắc con phải đi bác sĩ thôi. Trong những ngày đó, tôi đã làm cho ba mẹ tôi sung sướng đến ứa lệ suốt một tuần lễ liền. Đến mức tới ngày thứ tư, tôi đã thấy ông thường xuyên nhét chiếc khăn tay vào trong túi áo. Mẹ tôi thì cũng bình tĩnh dần. Bà đã biết tôi không bệnh tật gì. Mặc dù bà vẫn tiếp tục sờ tay lên trán tôi 12 lần mỗi ngày. Ở lớp, tôi luôn bắt đầu cô giáo xoa đầu tôi. Cô lặng lẽ giở dẫm xương sọ tôi và cau mày hỏi: thời gian gần đây em có bị té ngã gì không? Dạ có, tôi thật thà đáp, nhớ đến cuộc vật nhau với Hải Có cách đây mấy ngày. Có à? Cô giáo giật nảy. Thế em có bị đập đầu xuống đất không? Dạ có, tôi lại đáp, thầm nhủ bụng, nếu không đập đầu xuống đất thì còn lâu mới đáng gọi là té. Sắc mặt cô giáo chuyển sang màu nõn chuối. Cô ấn những ngón tay mạnh hơn như muốn đục thêm vài lỗ trên đầu tôi, kiểu người ta khoan khoan thêm lục địa để thăm dò dầu khí. Chà, thế thì đúng rồi. Đúng gì hả cô? Nếu đập mạnh đầu xuống đất, thế nào các dây thần kinh của em cũng bị va chạm. Cô dùng ánh mắt mân mê khắp đầu cổ tôi. Thế em bị đập phía trước hay phía sau? Là sao hả cô? Ý cô muốn hỏi là em đập mặt xuống đất hay đập ót xuống đất? Trông cô rất hồi hộp, và căn cứ cái cách cô nhìn chăm chú đôi môi tôi, như thể đang rình một con gì đó sắp nhảy ra, tôi đoán đây là câu hỏi quyết định. Tôi cố nhớ lại và ngần ngừ đáp: hình như là em té sấp mặt xuống đất cô ạ. Tôi nói đại khái thế thôi, chứ thực ra mỗi khi vật nhau với Hải Cò, tôi té cả chục lần, 3 lần đập mặt, 3 lần đập ót, và những lần còn lại thì đập lung tung vào bất cứ chỗ nào có thể đập được. Câu đáp bừa của tôi khiến mặt cô giáo giãn ra. Cô thở phào và rụt tay lại. May quá, thế thì không sao, trung khu thần kinh con người ta nằm phía sau ót. Không chỉ cô giáo, tụi bạn trong lớp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nếu tôi không có 8 cái tai thì ít nhất cũng có 2 cái mũi. Tôi chỉ thú sưu tầm hết điểm 10 này đến điểm 10 khác, và ngày ngày sung sướng bơi trong tiếng trầm trồ của tụi bạn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy học giỏi không phải là chuyện gì đáng chán. Nhất là trong thời gian đó, tôi luôn khoan khoái bắt gặp tiếng cười còn dùng điệu xen lẫn những tiếng suýt xoa của tụi bạn. Còn dùng điệu thật chẳng xinh đẹp gì, được mỗi cái làm điệu, nhưng tiếng cười của nó luôn khiến tôi tò mò. Tiếng cười của nó nghe những tiếng nhạc, hệ nó cất lên là tôi nhận ra ngay. Tôi thích tiếng cười đó, và lần nào cũng vậy, hệ còn dùng điệu cất tiếng cười là tôi không kiềm được một cú liếc xéo về phía nó. Thực lòng mà nói, tôi thích con Tủn hơn. Giọng điệu của con Tủn không hay bằng con dung điệu, nhưng nó có hơn con dung điệu ở chỗ nó có cái lúm đồng tiền. Con gái mà có mang lúm đồng tiền trông duyên tệ. Con Tủn chỉ có mỗi tật xấu là khoái chơi với thằng Hải Cò. Gần đây nhờ chiếc điện thoại di động của chú Nhiên, tôi rủ con Tủn đi chơi được 2 lần. Nhưng ngay từ lần thứ 3, tôi đã cấm tôi nghịch chiếc điện thoại, thì con Tủn lại tiếp tục cặp kè với Hải Cò như trái đất tiếp tục xoay quanh mặt trời, khiến tôi chán đời khủng khiếp. Tôi quyết định không thèm quan tâm đến con Tủn nữa. Tôi sẽ rủ con dung điệu đi dạo một chút, lái dài một chút, và cố nghĩ cách làm sao cho chuyện hẹn hò đó diễn ra trước mắt con Tủn. Khi tôi nổi dùng lên thì tôi nghĩ vậy, nhưng khi gặp con dung điệu thì tôi không còn thấy háo hức với ý định đó nữa. Tôi vẫn chờ đợi để nghe tiếng cười của nó reo lên giòn giã bên tai, nhưng lại chẳng muốn rủ nó đi chơi, chả hiểu tại sao. Tất nhiên bây giờ thì tôi hiểu. Bây giờ sau nhiều lần yêu, tôi nhận ra rằng không phải một cô dung nào đó thay thế một cô Tủn nào đó trong trái tim một chàng cung mùi nào đó sẽ làm hỏng định nghĩa về tình yêu. Mà vấn đề là khi một cuộc tình vừa đổ vỡ thì ngay sau đó người ta không thể nào hào hứng bắt đầu một cuộc tình mới nếu vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Cũng như người ta không thể tiến hành tốt một cuộc chiến tranh trên đống đổ nát của cuộc chiến tranh trước đó nếu không có thời gian để hồi phục. Hồi 8 tuổi, tình yêu là một cái gì đó xa lạ với tôi. nhưng dù không hẳn là yêu, thì sự quyến luyến tự nhiên giữa một đứa con trai và một đứa con gái cũng tuân thủ theo những quy luật tình cảm y như quy luật của một đứa con trai và một đứa con gái phải tuân thủ khi chúng lớn lên. Chỉ vậy thôi mà tôi đâm chán, tôi không còn động lực. Tôi tưởng sau khi gặt hái những tiếng cười của con Dung, tôi sẽ sốt sắng rủ nó đi chơi để chọc tức con Tủn. Nhưng trái tim tôi lại chống lại tôi. Hơn nữa, những điểm 10 lúc bấy giờ đã không còn là một đỉnh cao để tôi chinh phục nữa. Tôi đã không còn thử thách. Tôi chán học giỏi, tôi chán thuộc bài. Nếu ngày nào tôi cũng thuộc bài vanh vách, cũng kiếm những điểm 10 một cách dễ dàng, thì cuộc đời tôi lại rơi vào một sự đơn điệu mới, cũng tẻ nhạt hệt những ngày tôi tích cực sưu tầm những điểm 4, điểm 5. Tôi bắt đầu lơ là bài vở một tuần nữa và lại làm ba mẹ tôi ứa lệ. Lần này là vì thất vọng. Mẹ tôi lại có dịp lo lắng: "Con có bị sao không hả con?" Còn cô giáo thì xoa đầu tôi một cách điên cuồng theo mọi hướng, giọng nghi hoặc: "Chẳng lẽ trùng khu thần kinh của em lại nằm ở phía trước?" Chỉ có thằng Hài Cò, con Tí Xún và con Tủn là vui mừng với sự tuột dốc của tôi. Trong mắt tụi nó, cái cảnh tôi quyết rời bỏ đỉnh cao vinh quang để quay trở về những ngày tăm tối cũng khí khái không kém gì một bậc đại thần trao ấn từ quan, gạt bỏ vinh hoa phú quý để trở về với cuộc sống dân dã bụi bặm. Trong trường hợp này, khái niệm người hùng của trẻ con không phải bao giờ cũng ăn khớp với những cách nghĩ của người lớn. Thế đấy. Vừa rồi Lĩa gửi tới các bạn chương 7 của cuốn truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.